Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 23 tháng 6 năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Lòng con đã xét đoán anh em mình mà sao chẳng nghĩ suy, mắt lỗi người mà sao chẳng soi bóng lỗi của mình còn gấp trăm lần.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew, chương 7, từ câu 1 đến câu 5. Khi ấy, Đức Giêsu phán: Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đông bằng đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đông đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em, hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả, hãy lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các tông đồ, cũng như mỗi người chúng ta, là đừng xét đoán và kết án người khác. Có ba lý do khiến chúng ta không được xét đoán người khác. Lý do thứ nhất là chúng ta không bao giờ biết toàn thể và ngọn nguồn của sự việc. Rabbi Hiller từng nói, đừng xét đoán ai cho đến khi chính bạn ở trong hoàn cảnh của người ấy. Không ai biết sức mạnh của sự cám dỗ mà người khác phải chịu. Một người có tính tình bình thản không thể hiểu được sự cám dỗ của người có máu nồng nhiệt đam mê. Người được sinh trưởng trong một gia đình sang trọng đạo đức sẽ không thể hiểu được sự cám dỗ của người xuất thân từ những khu nhà ổ chuột nơi tội ác đầy tràn. Người may mắn có cha mẹ thuận hòa thì không thể hiểu được cơn cám dỗ của người mang trên lưng cả một di sản đau khổ do cha mẹ ly tán. Do đó, nếu chúng ta thấy được những điều nhỏ mà người khác đã vượt qua, thì thay vì lên án họ, chúng ta hãy xem như đó là thành công lớn của họ rồi. Lý do thứ hai là chúng ta không biết được toàn diện một con người. Một người trong hoàn cảnh cụ thể nào đó thì trông có vẻ rất khó ưa và rất vô duyên. Nhưng cũng có người đó mà ở trong một hoàn cảnh thích hợp thì lại trở nên hết sức xinh đẹp và lôi cuốn. những người có kinh nghiệm về đá quý kể rằng có một loại pha lê gọi là Labrador. Thoạt nhìn nó rất u ám, không bóng bẩy gì hết. Nhưng nếu nó được đặt ở vào vị trí phản chiếu ánh sáng, thì nó trở thành xinh đẹp vô cùng. Con người cũng vậy. Một số người trong họ có vẻ khó ưa, nhưng có lẽ chỉ vì chúng ta không biết toàn thể con người của họ. Trong mỗi người đều có những điểm tốt. Công việc chúng ta không phải là lên án và xét đoán vẻ khó ưa bên ngoài, mà là tìm kiếm vẻ đẹp ẩn giấu bên trong. Đó cũng là điều chúng ta muốn người khác làm cho mình, cũng là điều chúng ta phải làm cho người khác. Và lý do thứ ba do Chúa Giêsu đưa ra, đó là chúng ta, ai cũng vậy, đều cũng chỉ là những con người tội lỗi. Chúa bảo, anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đông bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đông lại cho anh em bằng đấu đó. Trong thực tế, không có ai đủ tốt để phê phán xét đoán người khác. Chúa Giêsu dùng một ví dụ cụ thể khi nói về một người có cây đà trong mắt mình lại đòi lấy cái rác ra khỏi mắt người khác. Chỉ có người không lầm lỗi mới có quyền xét đoán người khác. Nhưng ai cũng là kẻ có tội và đầy hạn chế. Cho nên, chỉ có Thiên Chúa đấng tuyệt đối tốt lành và quyền năng thấu suốt mọi sự mới có quyền xét đoán. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con có được một cái nhìn khoan dung và yêu thương hơn trong tương quan với những người anh chị em chung quanh chúng con. Amen.
Đã biết bao lần miệng có vội lên án anh em mình mà sao chẳng xót thương, phán xét người là tranh quyền Thiên Chúa, kết tội người thì lỗi trăm lần hơn. Hãy lấy cái xa đời mắt mình, chớ xem đoan vì cộng rớm nơi người. Hãy lấy cái xa để mắt sang người, hãy thấy lỗi mình rồi mới nói chuyện người. Hãy thấy lỗi mình rồi mới nói chuyện người.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Đức Giáo chủ Anh giáo. Đức Thánh Cha Francisco tái khẳng định mục tiêu tìm về sự hiệp nhất trọn vẹn giữa Công giáo và Anh giáo, đồng thời cổ võ sự cộng tác chung giữa hai cộng đồng giáo hội. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 16 tháng 6 vừa qua dành cho Đức Justin Welby, Tổng giám mục giáo phận Canterbury, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, cùng với phái đoàn đến thăm Đức Thánh Cha. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng giám mục giáo phận Westminster, Chủ tịch Hội đồng giáo mục Công giáo Anh quốc. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn vì tình trạng chia rẽ giữa các tín hữu Kitô và khẳng định rằng, đứng trước cái nhìn từ bi của Chúa, chúng ta không thể làm ngơ không biết rằng sự chia rẽ giữa chúng ta là một gương xấu, một chướng ngại cản trở việc loan báo tin mừng cứu độ cho thế giới. Cái nhìn của chúng ta nhiều khi bị lu mờ vì gánh nặng gây ra do lịch sử. Những chia rẽ của chúng ta cũng như do ý chí của chúng ta không luôn luôn được giải thoát khỏi tham vọng phàm nhân, thậm chí tham vọng này nhiều khi đi kèm ước muốn loan báo tin mừng theo mệnh lệnh của Chúa. Đức Thánh Cha xác quyết rằng, mục tiêu hiệp nhất trọn vẹn có thể có vẻ là một mục tiêu xa vời, nhưng nó vẫn luôn là mục tiêu chúng ta phải quy hướng mọi bước đường trong hành trình đại kết chúng ta đang cùng nhau thực hiện. Sự tiến bộ hướng về hiệp nhất trọn vẹn không phải chỉ là kết quả hành động nhân trần của chúng ta mà thôi, nhưng là món quà tự do của Thiên Chúa. Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta sức mạnh để không nản chí và mời gọi chúng ta hoàn toàn tín thác nơi hoạt động quyền năng của Chúa. Đức Thánh Cha nhắc lại trong lần gặp gỡ đầu tiên với Đức Giáo Chủ Liên Hiệp Anh Giáo, hai bên đã nói về những quan tâm chung và những tai ương đang đè nặng trên gia đình nhân loại. Ngài nói, đặc biệt, chúng ta đã bày tỏ kinh hoàng trước tệ nạn buôn người và những hình thức nô lệ mới mẻ. Tôi cảm ơn Đức Giáo Chủ vì đã dấn thân chống lại tội ác không thể dung thứ này, chống lại phẩm giá con người. Trong lĩnh vực hoạt động rộng lớn và cấp thiết này, nhiều hoạt động cộng tác quan trọng đã được khởi sự trong lĩnh vực đại kết cũng như với các chính quyền dân sự và các tổ chức dân sự quốc tế. Nhiều sáng kiến bác ái đã nảy sinh từ các cộng đoàn của chúng ta và được thực thi quảng đại và can đảm tại nhiều miền trên thế giới. Tôi đặc biệt nghĩ đến mạng hành động chống lại nạn buôn phụ nữ do nhiều hội dòng nữ đề xướng. Chúng ta hãy cùng nhau dấn thân, kiên trì trong cuộc chiến chống lại những hình thức nô lệ mới mẻ này, với niềm tín thác rằng chúng ta có thể góp phần nâng đỡ các nạn nhân và chống lại thảm trạng buôn người thê thảm như vậy.
Tin Vatican. Chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hàn Quốc. Hôm 18 tháng 6 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Hàn Quốc từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 8 tới đây, nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 4 giờ chiều ngày thứ Tư 13 tháng 8 và bay tới căn cứ không quân ở thủ đô Hán Thành lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau 14 tháng 8. Ngài sẽ cử hành thánh lễ riêng tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh vào lúc 12 giờ trưa. Sau đó lúc gần 4 giờ chiều cùng ngày sẽ có nghi thức đón tiếp chính thức tại Tòa Nhà Xanh là dinh Tổng thống Hàn Quốc, rồi gặp gỡ chính quyền. Tiếp đến, vào lúc 5 giờ rưỡi chiều, Ngài sẽ gặp các giám mục Hàn Quốc tại trụ sở của Hội đồng Giám mục. Sáng hôm sau, thứ Sáu, 15 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng đến thành phố Đại Điền và chủ sự thánh lễ Đức Mẹ Hồng Xác Lên Trời tại sân bóng đá thế giới tại đây vào lúc 10 giờ rưỡi. Sau lễ, Ngài sẽ dùng bữa trưa với đại diện các bạn trẻ công giáo Á Châu tại Đại Chúng Viện Giáo Phận Đại Điền. Ban chiều, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng đến Đền Thánh Son Moe để gặp gỡ các bạn trẻ Á Châu vào lúc 5 giờ rưỡi chiều, rồi trở về thủ đô Hán Thành. Sáng thứ Bảy, ngày 16 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ kính viếng đền các thánh tử đạo Hàn Quốc, Seo Somon, rồi trở về quảng trường Khải Hoàng Môn ở thủ đô Hán Thành để chủ sự thánh lễ phong chân phước cho 124 vị tử đạo. Đứng đầu là vị Tôi Tớ Chúa Phaolô Duẩn Trì Trung. Ban chiều cùng ngày 16 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng đến Cotone để viếng thăm Nhà Hy Vọng lúc 4 giờ chiều. Đây là một trung tâm phục hồi những người khuyết tật. Sau đó lúc 5 giờ 15 phút, Ngài gặp gỡ các cộng đồng dòng tu tại Hàn Quốc, tại Trung tâm Huấn Nghệ Trường Tình Thương, gặp các thủ lãnh tông đồ giáo dân ở Trung tâm Linh Đạo, cũng tại thành phố Cotone. Sáng Chủ nhật 17 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng đến đền thánh Heini, gặp gỡ các giám mục Á Châu tại đây lúc 11 giờ và dùng bữa trưa với các vị. Ban chiều lúc 4 giờ rưỡi, ngài sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc đại hội kỳ 6 của giới trẻ Công giáo Á Châu tại lâu đài Heini. Sáng thứ hai, 18 tháng 8, vào lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo tại tòa giám mục cũ của Tổng giáo phận Hán Thành, trước khi cử hành thánh lễ lúc gần 10 giờ tại nhà thờ chính tòa Minh Động ở địa phương, để cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng tới căn cứ quân sự Hán Thành, và sau nghi thức tiễn biệt, ngài đáp máy bay lúc 1 giờ trưa để bay trở lại Roma, dự kiến sẽ về tới phi trường Ciampino vào lúc gần 6 giờ chiều cùng ngày 18 tháng 8.
Tin Roma. Đức Thánh Cha gặp gỡ 60.000 hội viên các hội từ bi. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu dấn thân, cảm thông, liên đới và giúp đỡ các anh chị em đau khổ trong cuộc sống thường nhật. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 14 tháng 6 vừa qua dành cho hơn 60.000 thành viên các hội đoàn từ bi bác ái và hội hiến máu ở Italia cùng với thân nhân của họ. Từ khoảng 9 giờ rưỡi sáng, các hội viên đã tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dù trời nắng gắt để sinh hoạt, ca hát, cầu nguyện, nghe trình bày chứng từ trước khi chào đón Đức Thánh Cha từ lúc 12 giờ trưa. Đức Hồng y Giuseppe Tectori, tổng giám mục Firenze, nơi xuất phát các hội từ bi, vị chủ tịch liên hội toàn quốc là ông Roberto Trucchi và chủ tịch hội Fratres hiến máu đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhận xét rằng Misericordiae, các hội từ bi, là tên cổ kính của các giáo dân Công giáo ăn rễ sâu trên toàn lãnh thổ Italia, dẫn thân làm chứng tá tin mừng bác ái nơi các bệnh nhân, người già, người tàn tật, trẻ em, người di dân và người nghèo. Ngài giải thích nguyên ngữ của từ Misericordia, nghĩa là trao con tim cho người lầm than. Đó cũng là điều Chúa Giê-xu đã làm, Chúa mở toang con tim của Ngài trước cảnh lầm than của con người, và phúc âm đầy những giai thoại trình bày lòng từ bi của Chúa Giê-xu đối với những người đau khổ và yếu đuối. Đức Thánh Cha nói, noi gương Thầy Chí Thánh, cả chúng ta cũng được kêu gọi gần gũi, chia sẻ thân phận của những người chúng ta gặp. Cần làm sao để lời nói, cử chỉ, thái độ của chúng ta diễn tả tình liên đới, ý chí không xa lạ đối với đau khổ của người khác, nhiệt tình huynh đệ nhưng không rơi vào bất kỳ hình thức cha chú nào. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, chúng ta có bao nhiêu thông tin và thống kê về nghèo đói và đau khổ của con người. Có nguy cơ chúng ta trở thành những khán giả được thông tin rất nhiều về những thực tại ấy, nhưng không có hành động đi kèm, hoặc nói thì hay, nhưng không có sự dấn thân can dự nào vào các vấn đề thực tế. Tất cả chúng ta được kêu gọi để cho mình can dự vào những trao đảo của con người hàng ngày gọi hỏi chúng ta. Chúng ta hãy trở nên dấu chỉ sự gần gũi của Thiên Chúa, đấng là sự thiện hảo, tình thương và sự quan phòng. Phong trào các hội từ bi được khai sinh ở thành Firenze, Trung Italia năm 1244, và hiện nay có 689 chi hội với hơn 700 trụ sở trên toàn quốc và khoảng 670.000 hội viên, trong đó 1/5 hoạt động thiện nguyện, đảm trách 2.500 xe cứu thương và hơn 1.000 phương tiện chuyên chở đặc biệt khác. Tham dự buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha cũng có 600 nhóm hiến máu với 133.000 thành viên. Năm ngoái, họ đã hiến tổng cộng hơn 143.000 đơn vị máu.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha viếng thăm cộng đồng Thánh Egidio. Chiều Chủ nhật 15 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm cộng đồng Thánh Egidio ở Roma và gặp gỡ dân nghèo, cũng như những người di dân. Khi đến nơi vào lúc quá 4:30 chiều, Đức Thánh Cha đã chào thăm khoảng 10.000 người, đa số là những người di dân và dân nghèo, tụ tập tại khu vực San Callisto thuộc lãnh thổ Vatican, cho đến vương cung thánh đường Santa Maria in Trastevere. Ở tiền đường của thánh đường, Đức Thánh Cha chào thăm đại diện của cộng đoàn Do Thái. Nhiều người sống tại khu vực này, và nhiều hồng y và các chức sắc của giáo hội. Ông chủ tịch cộng đoàn đã trao thư chính thức mời Đức Thánh Cha đến viếng hội đường của Do Thái ở Roma, nơi mà hai vị tiền nhiệm của ngài, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và Benedicto thứ 16 đã từng viếng thăm. Đầu buổi gặp gỡ, giáo sư Andrea Riccardi, sáng lập viên kiêm chủ tịch cộng đồng Thánh Egidio, đã trình bày với Đức Thánh Cha lai lịch và hoạt động của cộng đồng này do một nhóm thanh niên học sinh thành lập hồi năm 1968. Họ họp nhau chia sẻ lời Chúa và thực hành các công tác bác ái. Hiện nay cộng đồng này có hơn 60.000 thành viên tại 70 nước trên thế giới. Tiếp lời giáo sư Andrea, Đức Tổng giám mục Jean Kawak của giáo hội City Syriac ở Damascus trình bày với Đức Thánh Cha thảm trạng của nhân dân Syria trong chiến tranh từ hơn 3 năm nay, với hơn 160.000 người chết, nhiều giám mục và linh mục bị bắt cóc vẫn chưa được trả tự do. Ngài xin Đức Thánh Cha nhớ đến Syria và dân chúng nước này trong kinh nguyện. 7 người khác, trong đó có một bà cụ 90 tuổi, và những người di dân, lần lượt kể lại hoàn cảnh đau thương của họ, và cho biết đã tìm được sự nâng đỡ nơi cộng đồng Thánh Egidio. Về phần Đức Thánh Cha, lên tiếng tại buổi gặp gỡ, Ngài ghi nhận sự hiện diện của nhiều người già, trẻ em và người trẻ tại nhà thờ, và gọi đó là dấu chỉ chứng tỏ chất lượng của một xã hội. Ngài nói, khi người già bị gạt bỏ, khi người già bị cô lập hóa, và nhiều khi tắc liệm đi trong sự thiếu tình thương, thì đó là một dấu hiệu xấu. Người già và kinh nguyện của họ là một sự phong phú đối với cộng đồng Thánh Egidio. Một dân tộc không gìn giữ người già, không chăm sóc người trẻ, thì đó là một dân tộc không có tương lai, không có hy vọng. Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện bao nhiêu người trẻ ở Âu Châu không có công ăn việc làm. 75 triệu người trẻ dưới 25 tuổi ở đại lục này chẳng có việc làm, cũng chẳng được học hành. Điều đó đang xảy ra tại Âu Châu này. Một Âu Châu mệt mỏi, không già nua, nhưng mệt mỏi. Chúng ta phải giúp Âu Châu này được trẻ trung hóa, tìm lại căn cội của mình. Đúng vậy, Âu Châu đã chối bỏ căn cội của mình. Chúng ta phải giúp Âu Châu tìm lại cội rễ của mình. Sau buổi cầu nguyện và phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha còn tiến sang trụ sở của cộng đồng Thánh Egidio gần đó để gặp gỡ các vị lãnh đạo của cộng đoàn trước khi trở về Vatican lúc gần 7:00 tối.
Tin Sri Lanka. Lịch trình dự kiến chuyến tông du Sri Lanka của Đức Thánh Cha Francisco. Đức ông Nevin Pereira, điều phối viên về người nhập cư Sri Lanka tại Italia, đã xác nhận thời điểm Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Sri Lanka do Đức Hồng Y Malcolm Ranhit công bố. Trong dịp này, có thể Đức Thánh Cha sẽ tuyên thánh cho chân phước Joseph Vaz. Theo trang web của Tổng giáo phận Colombo, hôm thứ Hai mùng 9 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Albert Malcolm Ranhit, Tổng giáo mục Colombo, đã xác nhận Đức Thánh Cha Francisco sẽ thực hiện chuyến tông du Sri Lanka từ ngày 13 đến 15 tháng Giêng năm 2015. Lần đầu tiên, Đức Thánh Cha Francisco cho biết Ngài có ý định viếng thăm Sri Lanka là trong cuộc gặp gỡ với những người Sri Lanka tại Roma vào ngày 8 tháng 2 năm 2014. Sau đó, trong chuyến bay từ Thánh Địa trở về Roma vào cuối tháng 5 vừa qua, chính Ngài đã xác nhận điều này, nhưng không cho biết thời điểm cụ thể. Về lịch trình dự kiến của Đức Thánh Cha, Đức ông Pereira cho biết Đức Thánh Cha sẽ đến Colombo khoảng 9 giờ sáng thứ Ba, 13 tháng Giêng, và sẽ rời Colombo đi Manila, Philippines vào sáng thứ Năm, 15 tháng Giêng. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha sẽ được Tổng thống Mahinda Rajapaksa đón tiếp. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ đến dinh Tổng thống để gặp các nhà chính trị của cả hai chính đảng của Sri Lanka và dùng bữa trưa. Tiếp theo, dự kiến Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến viếng thăm Viện Nghiên cứu Thần học Châu Á tại thành phố Negombo. Từ đó, Ngài sẽ đến Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Sri Lanka và gặp gỡ các linh mục tu sĩ nam nữ của đảo quốc này. Sáng hôm sau, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ vào lúc 8 giờ 30 và hy vọng trong thánh lễ này, Đức Thánh Cha sẽ tuyên thánh cho chân phước Joseph Vaz, một linh mục người Ấn Độ truyền giáo tại Sri Lanka trong thời Hà Lan xâm chiến Sri Lanka, ban bí tích cho các tín hữu công giáo buộc phải sống đức tin cách bí mật. Mặc dù cho đến nay án tuyên thánh chân phước Joseph Vaz chưa được tòa thánh phê chuẩn, Đức ông Nevin Pereira vẫn hy vọng lễ tuyên thánh sẽ diễn ra. Sau thánh lễ, dự kiến Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa trưa với Hội đồng Giám mục Sri Lanka và gặp nhiều nhà lãnh đạo của các tôn giáo khác vào buổi tối hôm đó. Đức ông Nevin Pereira cho biết, đây là chương trình dự kiến mà chúng tôi có, tuy nhiên vẫn còn một số sự kiện có thể bổ sung thêm hoặc thay đổi. Nhưng cuối tháng này, phái đoàn tòa thánh sẽ đến Sri Lanka để hoạch định chương trình chuyến tông du. Về công tác chuẩn bị ở Sri Lanka, Đức ông Pereira cho biết đã có 2 đến 3 cuộc họp với Đức Hồng Y, Tổng thống, vị chỉ huy quân đội, Bộ phận An ninh và Bộ Ngoại giao. Đức ông giải thích rằng, chúng tôi đã thảo luận với nhau. Chương trình riêng của cá nhân Đức Hồng Y trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng sẽ được xác nhận, cũng như chương trình của vị Tổng Thư ký Hội đồng Giáo mục là những người tổ chức chính của chuyến viếng thăm này. Liên quan đến vấn đề an ninh trong thời gian Đức Thánh Cha ở tại Sri Lanka, Đức ông Pereira nhận định, hiện nay bầu khí ở Sri Lanka rất bình an. Chúng tôi không quá lo lắng về mặt an ninh, bởi vì ngày nay ai cũng có thể đi du lịch bất cứ nơi nào ở Sri Lanka. Đó là cảm tưởng của tôi. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay, trong bài này, chúng ta sẽ cố gắng đưa ra một cái nhìn tổng quát về giáo lý thánh thể nơi các giáo phụ. Để có một ý niệm rõ ràng hơn về cách thức các thánh giáo phụ đã dùng để đi sâu vào giáo lý thánh thể, thiết tưởng nên nhớ lại 2 đường hướng các ngài đã đi theo. Đường hướng thứ nhất, các thánh giáo phụ đã nhìn thánh thể như là sự thể hiện biến cố vượt qua trong cụ ước, được rút ra từ lịch sử cứu rỗi. Và nhất là từ những lời Chúa Kitô đã nói trong bữa tiệc ly, biến cố vượt qua của cựu ước đã có một liên hệ rất mật thiết với thánh thể của Chúa Kitô. Các giáo phụ đã tìm ra ý nghĩa thánh thể trong biến cố quan trọng này. Các ngài đã dựa vào bối cảnh khi Chúa Kitô lập phép thánh thể, tức là bối cảnh dân Do Thái cử hành bữa tiệc vượt qua, để tưởng nhớ biến cố xưa. Đồng thời các ngài cũng đã suy niệm lời của Chúa Kitô nói tới máu của ngài sẽ đổ ra như là máu của giao ước mới để tha tội muôn dân. Từ các yếu tố này, các giáo phụ đã hiểu thánh thể như là việc hoàn tất trọn vẹn ý nghĩa của biến cố vượt qua xưa của cựu ước. Chúa Kitô là người lãnh đạo của dân mới, đã thể hiện một cuộc vượt qua nhờ cái chết và sống lại của Ngài. Giờ đây, Thực tại này được làm lại qua các dấu hiệu bí tích. Đó là biến cố vượt qua cứu rỗi chúng ta, như biến cố vượt qua xưa đã cứu thoát dân tộc Do Thái. Trong đường hướng thứ hai, một số giáo phụ đã dùng những từ ngữ thời đó để làm sáng tỏ ý nghĩa của thánh thể, và cũng để cho thấy liên hệ của thánh thể đối với cuộc đau khổ chết trên thập giá và sống lại của Chúa Kitô. Qua các từ ngữ này, như từ ngữ hình ảnh và từ ngữ biểu hiệu, các giáo phụ muốn nhấn mạnh một điều là các dấu hiệu bí tích, bánh và rượu đã làm cho cuộc tử nạn và sống lại của Chúa Kitô như là biến cố cứu rỗi nhân loại. Ngày nay, bây giờ và ở đây được làm lại để ban phát ơn cứu rỗi cho mọi người tham dự. Tất cả hai con đường mà chúng ta vừa nói trên đây đều đưa tới một kết luận, đó là trong thánh thể, cuộc thương khó và cái chết của Chúa Kitô được làm lại và hiện diện thật sự. Đó là cuộc vượt qua của Chúa Kitô được thể hiện lại, để cho chúng ta cùng được tham dự vào biến cố quan trọng này. Và sau đây chúng ta ôn lại một vài tư tưởng mà các giáo phụ đã có chủ ý nêu ra. Trước tiên, thánh thể là hình ảnh của cuộc thương khó và cái chết của Chúa Kitô. Với kiểu nói này, việc cử hành thánh thể đã làm lại một cách tương xứng và đích thực điều mà hình ảnh nói ra, tức là chính cuộc thương khó của Chúa Kitô. Với kiểu nói thánh thể như một biểu hiệu, các giáo phụ đã hiểu thánh thể không phải chỉ đưa ta tới hoặc nghĩ tới cuộc tử nạn và sống lại của Chúa Kitô. Nhưng với từ ngữ này, các giáo phụ còn hiểu chắc chắn là biến cố tử nạn của Chúa Kitô đang có mặt ở đây, do sự hợp nhất giữa lời truyền phép và dấu hiệu hữu hình bánh và rượu. Ngoài ra, các giáo phụ còn dùng một từ ngữ rất quen thuộc đối với chúng ta, đó là thánh thể như là mầu nhiệm. Từ ngữ này, thánh thể như là mầu nhiệm, các giáo phụ đã hiểu thánh thể được ban cho một thần lực có khả năng làm cho cuộc thương khó và tử nạn của Chúa Kitô xưa được làm lại và có mặt ở đây. Như vậy, qua thần lực mầu nhiệm này, khoảng cách bao la giữa thực tại thương khó xưa và người tham dự vào thánh thể trong buổi cử hành ngày nay được rút ngắn lại, vì chính cuộc tử nạn của Chúa Kitô được diễn lại thực sự trên bàn thờ. Điều mà trong lịch sử đã được thực hiện một lần, cách đây đã hơn 2.000 năm, thì ngày nay được làm lại mỗi lần trên bàn thờ khi chúng ta cử hành thánh thể. Như vậy chúng ta thấy sự phong phú của giáo lý thánh thể nơi các giáo phụ. Các ngài thường dùng phương pháp thực tiễn là đi từ các buổi cử hành, các nghi lễ, các cử chỉ trong buổi phụng vụ, các lời nói, rồi cắt nghĩa các yếu tố này để cho thấy mầu nhiệm được cử hành. Các ngài cũng thường dùng các biến cố trong Cựu Ước, các sự việc xảy ra trong thời xưa để giải thích các thực tại mầu nhiệm siêu nhiên của đạo mới. Rồi các ngài cũng đã dùng các từ ngữ thời các ngài sống và trong nền văn hóa các ngài chịu ảnh hưởng, để rồi tìm lấy những ý nghĩa đúng hơn để cắt nghĩa các mầu nhiệm của đạo Chúa. Đó là phương pháp dạy giáo lý, phương pháp chú dạy tin mừng, mà có lẽ ngày nay còn rất hợp thời cho chúng ta, cho những người có trách nhiệm làm sáng tỏ niềm tin Kitô. Với thánh thể, chúng ta cũng nhận ra phương pháp trên được áp dụng. Thực tại thánh thể là chính cuộc thương khó, cái chết và sống lại của Chúa Kitô, được làm lại qua các dấu hiệu bí tích và qua lời đọc truyền phép tạ ơn. Thực tại thánh thể này chính là việc hoàn tất biến cố vượt qua của Chúa Kitô, mà biến cố vượt qua trong Cựu Ước đã là hình ảnh loan báo trước. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, thứ hai tuần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về bài nói về hôn nhân như là nền tảng của gia đình, với ý chính rằng giá trị của hôn nhân và ý nghĩa của bí tích hôn nhân. Tiếp tục loạt bài về gia đình, hôm nay chúng tôi tiếp tục trình bày với quý vị và các bạn về đặc tính xã hội của gia đình. Bài đặc tính xã hội này gồm 3 phần. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu phần thứ nhất, nói về tình yêu và việc đào tạo một cộng đồng các ngôi vị. Trước hết, chúng ta nói về ý nghĩa của tình yêu trong hôn nhân. Gia đình Kitô giáo hiện diện trong sự hiệp thông, đẩy lui chủ nghĩa cá nhân mà xã hội hôm nay có nguy cơ đề cao. Chính vì thế, Tổng huấn Familiaris Consortio của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1982, số 74, đã mạnh dạn khẳng định rằng gia đình là môi trường thuận lợi cho cộng đồng các ngôi vị đích thực được phát triển và lớn lên nhờ tính năng động không ngừng của tình yêu luôn sống động nơi gia đình. Chính tình yêu đã được ưu tiên tự bày tỏ nơi gia đình. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắn gửi chúng ta trong bức thư gửi các gia đình, số 11, về tình yêu thể hiện nơi gia đình như sau. Tình yêu làm cho con người có được sự sung mãn nhờ biết chân thành trao ban chính mình. Yêu có nghĩa là cho và nhận một điều gì đó không thể mua cũng không thể bán, mà chỉ có thể cho một cách tự nguyện và hỗ tương. Tình yêu là chiều hướng căn bản trong kinh nghiệm con người. Tình yêu cũng là thực tại căn bản để định nghĩa hôn nhân và gia đình. Trong tình yêu, mỗi người, nam hay nữ, được nhìn nhận, được chấp nhận và tôn trọng đúng với phẩm giá của họ. Số 43 của Tông huấn Familiaris Consortio đã đề cập đến thái độ vô vị lợi trong sự trải nghiệm về mối quan hệ được hình thành trong tình yêu của hai bên đối tượng có liên quan, được thể hiện qua việc tôn trọng và cổ vũ phẩm giá riêng của mỗi người và mọi người như là nền tảng duy nhất có giá trị, có thể được biểu lộ qua việc chấp nhận nhau thật lòng, gặp gỡ và đối thoại, sẵn sàng cống hiến cách vô vị lợi, phục vụ quảng đại và liên đới sâu xa. Từ đó, vượt trên quan niệm về hiệu năng và năng suất trong xã hội hiện nay, gia đình hàng ngày xây dựng một mạng lưới các mối quan hệ liên vị cả bên trong lẫn bên ngoài. Vì vậy, gia đình trở thành trường học đầu tiên và không thể thay thế về đời sống xã hội, là tấm gương và động lực cho những quan hệ cộng đồng rộng lớn hơn, những mối quan hệ mang đậm dấu ấn của lòng kính trọng, công lý, đối thoại và yêu thương. Giờ đây chúng ta nói về tình yêu và tính dục. Con người được tạo dựng để yêu và được yêu. Thế nên, tình yêu chính là sự dâng hiến trọn vẹn của hai con người với những sự bổ túc cho nhau và không thể bị giản lược thành những cảm xúc hay tình cảm, càng không thể bị rút gọn thành những biểu hiện tính dục đơn thuần. Những giá trị căn bản trong kinh nghiệm yêu thương và tính dục không thể bị giản lược trong những nét hào nhoáng và tạm bợ bên ngoài. Gia đình minh chứng cho sự thật về tình yêu vợ chồng và tính dục là chỉ hiện hữu trong sự dâng hiến trọn vẹn và đầy đủ giữa hai con người, với hai đặc điểm là duy nhất và trung tín. Sự thật về tình yêu ấy là nguồn đem lại hoan lạc, hy vọng và sức sống, vượt thắng một cách quyết liệt đối với chủ nghĩa tương đối và hoài nghi. Giáo huấn của giáo hội mạnh mẽ phản đối lại những lý thuyết cho rằng bản sắc giới tính chỉ là sản phẩm văn hóa và xã hội, không liên quan đến bản sắc và ý nghĩa đích thực của tính dục. Bởi lẽ, mọi người, dù là nam hay nữ, đều cần nhận ra và chấp nhận bản sắc tính dục của mình. Sự khác biệt và những bổ sung về thể lý, luân lý và tinh thần giữa người nam và người nữ là nhằm hướng đến những ích lợi của hôn nhân và làm thăng hoa đời sống gia đình. Vợ chồng được hòa thuận và xã hội được hài hòa, phần nào tùy thuộc vào cách người ta trải nghiệm những sự bổ sung, thỏa mãn các nhu cầu và sự tương trợ giữa hai giới tính. Do đó, các luật thiết định phải phù hợp với luật tự nhiên, nghĩa là tôn trọng giá trị của bản sắc giới tính, vì đó là điều kiện khách quan để làm nên vợ chồng trong hôn nhân. Tiếp đến, tình yêu xác định sự bền vững và bất khả phân ly trong hôn nhân. Bản chất của tình yêu vợ chồng đòi hỏi quan hệ hôn nhân phải bền vững và bất khả phân ly. Tình yêu trọn vẹn và độc quyền trong hôn nhân là một tình yêu riêng biệt, không thể bị tổn thương bởi thiếu những đặc tính trên. Hôn nhân thiếu vắng một trong hai đặc tính bền vững và bất khả phân ly thì sẽ gây đau khổ cho con cái và gây tai hại cho cơ cấu xã hội. Toàn thể xã hội phải có trách nhiệm bảo vệ và phát huy gia đình thành một định chế căn bản tự nhiên, giúp cho hôn nhân luôn giữ được sự bền vững và bất khả phân ly. Xã hội và pháp luật phải nhìn nhận và xây dựng tính cơ chế trong hôn nhân dựa trên một hành vi công khai, vì đó là nhu cầu căn bản của bản tính xã hội nơi con người. Tiếp đến, chúng ta nói về quan điểm của giáo hội về vấn đề ly dị và hôn nhân đồng giới. Hôn nhân là một quan hệ độc đáo và có chiều hướng xã hội, vì hôn nhân hình thành nên gia đình, nơi sinh dưỡng và giáo dục con cái, là môi trường chính yếu để giúp cho mỗi người trưởng thành một cách toàn diện và đưa mỗi người hội nhập tích cực vào đời sống xã hội. Chính vì thế, giáo hội không cho phép thỏa hiệp với pháp chế dân sự về việc cho phép ly dị, vì đó là tiếp sức thêm cho quan niệm tương đối hóa sự ràng buộc của hôn nhân. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ngỏ lời trong tông huấn Familiaris Consortio số 20 để khích lệ những đôi vợ chồng đang tìm cách bảo vệ và phát huy tính khả phân ly của hôn nhân rằng một cách khiêm tốn và can đảm là đang chu toàn vai trò được giao cho họ, đó là trở thành dấu hiệu về lòng trung thành, không chút suy xuyển mà Thiên Chúa và Chúa Kitô vẫn giữ gìn khi yêu thương mỗi người và hết thảy mọi người. Cũng thế, giáo hội càng mạnh mẽ bày tỏ sự bất khoan nhượng với việc nhìn nhận sự kết hợp thành hôn nhân giữa những người đồng tính luyến ái. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bày tỏ quan điểm của giáo hội về vấn đề hôn nhân đồng giới trong diễn văn gửi Tòa án Tối cao Roma ngày 21 tháng Giêng năm 1999, số 5, như sau. Không thích hợp chút nào khi đòi hỏi dành quy chế hôn nhân cho những sự kết hợp giữa những người đồng giới. Điều ấy bị chống đối trước tiên bởi một sự thật khách quan là không thể nào làm cho sự cộng tác giữa hai người ấy sinh hoa kết quả qua việc thông truyền sự sống theo như kế hoạch đã được Thiên Chúa khắc ghi trong chính cơ cấu của hữu thể con người. Một trở ngại khác là không có những điều kiện để có được sự bổ sung liên vị giữa người nam và người nữ như tạo hóa đã muốn, cả trên bình diện sinh lý, thể lý lẫn bình diện vượt trội của tâm lý. Chỉ khi có sự kết hợp giữa hai người khác nhau về giới tính, mỗi cá nhân mới có thể đạt tới tình trạng hoàn hảo nhờ vừa có sự hợp nhất giữa hai người, vừa có sự bổ túc về tâm sinh lý giữa hai người ấy. Tiếp đến, chúng ta nói về sự quan tâm chăm sóc cho các bậc cao niên trong gia đình. Tình yêu cũng được biểu lộ qua việc quan tâm ân cần đến những thành viên cao niên trong gia đình. Chúng ta phải nhìn nhận những giá trị lớn lao trong sự hiện diện của những vị cao tuổi ở giữa gia đình. Những vị này chính là tấm gương để cho chúng ta thấy được mối liên kết giữa các thế hệ trước và sau, là nguồn cho gia đình và toàn thể xã hội sống trong hạnh phúc và ấm no. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị nhấn mạnh về sự hiện diện cao quý của những vị cao tuổi nơi gia đình trong thông điệp gửi Đại hội Thế giới lần thứ hai về tuổi già ngày 3 tháng 4 năm 2002 tại Madrid, Tây Ban Nha, rằng không những họ chỉ cho thấy có những khía cạnh của sự sống như những giá trị nhân bản, văn hóa, luân lý và xã hội không thể nào được đánh giá dựa trên hiệu năng tinh tế, mà họ còn đóng góp rất hiệu quả cho môi trường lao động và các vai trò lãnh đạo. Tóm lại, đây không chỉ là vấn đề làm một việc gì đó cho người cao tuổi, mà còn là đón nhận họ một cách thực tế như những người cùng tham gia các dự án chung để cùng suy nghĩ, trao đổi và hành động. Chính Thánh Vịnh 92 câu 15 đã ca ngợi các bậc cao niên như sau: già cỗi rồi vẫn sinh hoa kết quả. Các vị cao niên chính là trường đời quan trọng, có thể truyền đạt lại cho các thế hệ sau nhiều giá trị và truyền thống, để các thế hệ trẻ được phát triển vì lợi ích của mình cũng như của người khác. Vậy nên, các vị cao niên cần được chúng ta đối xử và chăm sóc bằng tình yêu, nhất là đối với những vị đang phải sống trong hoàn cảnh đau khổ và lệ thuộc. Tòa Thánh Vatican trong Hiến chế về quyền gia đình ngày 14 tháng 11 năm 1983 đã khuyên nhủ các tín hữu Kitô ý thức về nhiệm vụ của cộng đồng Kitô giáo trong việc bảo vệ các giá trị của gia đình như sau. Gia đình không chỉ là một đơn vị pháp lý, xã hội và kinh tế, mà còn là một cộng đồng yêu thương và liên đới, là môi trường duy nhất thích hợp để dạy dỗ và truyền đạt những giá trị văn hóa, đạo đức, xã hội, tâm linh và tôn giáo, một việc rất cần để phát triển và xây dựng hạnh phúc cho các thành viên trong gia đình và cho xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Và các bạn thân mến, một chú gà con nọ vốn có tính hay ganh tị với người khác. Một hôm, gà con gặp chú gà trống to nhất trong đàn mà hỏi: tại sao chị chim công lại có bộ lông dài và đẹp như thế, còn lông của em thì chẳng có gì đặc biệt? Nghe vậy, gà trống liền giải thích: mỗi người có một vẻ đẹp khác nhau chứ. Nhưng sau đó, gà con lại đưa ra hàng loạt câu hỏi như sau. Tại sao anh thỏ lại có hai tay dài, còn em thì ngay cả một cái vành tay ngắn cũng không có? Vì sao mèo con có cả một bộ lông đẹp như thế, mà em thì chỉ có mấy cái lông lơ thơ thế này? Tại sao anh chó con biết ngoe ngoảy đuôi, còn em thì chẳng có tí đuôi nào cả? Và tại sao anh dê con lại có sừng, mà em thì ngay cả một cái sừng xấu nhất cũng chẳng có? Bấy giờ, gà trống không còn kiên nhẫn nghe nữa, nên nghiêm giọng trả lời. Gà con này, đừng so sánh mình với người khác nữa. Em không bằng lòng với chính mình mà chỉ hay ganh tị mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui trên gợi cho chúng ta một suy nghĩ, đó là chỉ khi biết đón nhận những gì mình đang có, chúng ta mới cảm nhận được cuộc sống có nhiều điều hạnh phúc. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta mỗi người mang một vẻ đẹp độc đáo khác nhau. Có người sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng thanh tao, người khác lại có trí thông minh xuất chúng. Có người mang bản tính hiền hòa bao dung, người khác lại có tâm hồn trong sạch, một trái tim đầy nhân ái. Có người được tài khéo nói, kẻ khác lại được đức kiên nhẫn và dễ tha thứ. Mỗi người đều mang vẻ đẹp độc đáo đến từ Thiên Chúa, và cũng chính vẻ đẹp đó biểu lộ quyền năng sáng tạo kỳ diệu của Thiên Chúa. Nhìn bầu trời cao xanh, tinh tú lấp lánh, muôn vật, muôn loài, đặc biệt là loài người, thì không ai phủ nhận được quyền năng của Thiên Chúa. Hơn thế nữa, Thiên Chúa còn ghi dấu ấn trên con người biết bao ân sủng thiêng liêng và cho họ được tham dự vào vinh quang Thiên Chúa. Vì thế, mỗi người hãy biết dùng những ân huệ Chúa ban mà mưu cầu lợi ích cho tha nhân và làm vinh danh Thiên Chúa. Xét kín về điều này, Thánh Phêrô Tông Đồ đã khẳng định rằng, ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Khi nhận ra những ân huệ của Thiên Chúa, chúng ta sẽ không phàn nàn than trách, cũng không còn ganh ghét đố kỵ, vì biết rằng Thiên Chúa rất từ bi và công bình. Người không để cho ai chịu thiệt thòi quá mức, cũng không để ai dư đầy dẫn đến thái độ kiêu căng, tự phụ. Trong niềm tin tưởng vào tình thương Thiên Chúa, chúng ta hãy hết lòng cảm ơn Thiên Chúa về những gì chúng ta không có, nhưng cần phải khiêm tốn nhìn nhận chúng ta được ban tặng gấp trăm ngàn lần những điều chúng ta ước muốn và cầu xin. Thiên Chúa vốn rất quảng đại bao dung, người không để chúng ta phải thiếu thốn bao giờ. Khi nhận ra những ân huệ cao quý của Thiên Chúa, chúng ta cũng được mời gọi chia sẻ cho tha nhân. Bởi lẽ, chúng ta đã được lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không. Chia sẻ không làm cho chúng ta nghèo đi, nhưng là trở nên giàu có trong ân sủng và tình yêu. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì biết bao hồng ân đã lãnh nhận. Hồng ân lớn nhất đó là được làm con cái Chúa. Xin cho chúng con biết trân trọng những gì đã lãnh nhận và xin hoa trái dồi dào, hầu chúng con thừa hưởng ơn cứu độ là hạnh phúc nước trời. Amen.
Tình Chúa luôn nhiều hơn con thao thức, sống
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các